nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề kiên trì học thuộc pháp. Bài chia sẻ thứ nhất: học thuộc pháp và cứu độ chúng sinh. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Vào ngày sinh nhật năm 2007 của mình, tôi cảm thấy đã sẵn sàng để tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng với chị gái, nên tôi đã đến thăm chị ấy trong vài ngày. Tôi nhận lấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân, học 5 bài công pháp và tu luyện Đại Pháp kể từ đó. Năm 2009, tôi bắt đầu học thuộc pháp. Tôi đã mất 1 năm để ghi nhớ Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên và mất 6 tháng khi học thuộc lần thứ 2 và thứ 3. Tôi đã thấy những thay đổi to lớn ở bản thân kể từ khi tôi bắt đầu học thuộc pháp. Tôi bị bệnh về mắt và tai khi còn nhỏ. Tôi không thể nhìn rõ mọi vật. Tai trái của tôi thì bị nhiễm trùng và có mùi hôi. Tôi bị coi thường vì những điều đó và cảm thấy mình thật kém cỏi. Bác sĩ bảo tôi rằng không có cách nào để có thể trị bệnh của tôi và không có thuốc hay phương pháp điều trị nào có thể giúp tôi. Toàn thân tôi thì đau nhức, khiến tôi không ngủ được. Tôi được chẩn đoán bị cao huyết áp, u nang, đông cứng vai và viêm đốt cột sống. Tôi phàn nàn về cuộc sống của mình bất công như thế nào và thậm chí còn không muốn tiếp tục sống nữa. Cơ thể tôi tỏa mùi hôi trong khoảng 1 năm và tôi đã khạc ra máu suốt 18 tháng khi tôi bắt đầu học pháp và luyện công. Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi và các bệnh tật đều biến mất. Tất cả những chấm đen trên thân thể tôi đã biến mất, lưu lại một làn da trông khỏe mạnh. Những người biết tôi đã rất ngạc nhiên và nói rằng đó là một điều tuyệt vời. Đại pháp đã giúp tôi trở nên khỏe mạnh và tịnh hóa tâm hồn tôi. Tôi đã học được cách đối xử tốt với người khác, hướng nội khi gặp mâu thuẫn và không còn bị sự oán hận của người khác ảnh hưởng. Tôi đã loại bỏ được những lo lắng hàng ngày về được mất. Thay vào đó, tôi đắm chìm trong Phật quang của Đại Pháp mỗi ngày. Tôi trở nên tràn đầy năng lượng và hạnh phúc. Tôi biết ơn sư phụ đã ban cho tôi sinh mệnh mới và dạy tôi ý nghĩa nhân sinh. Tôi cảm tạ Ngài vì đã giúp tôi tìm lại chân ngã của mình. 1. Buông bỏ tâm sợ hãi. Năm 2009, tôi thực hiện đặt các tờ tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp vào hòm thư trong một khu dân cư cao cấp. 2 lần đầu tiên tôi đến đó, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Tuy nhiên, đến lần thứ 3, tôi đã bị các nhân viên an ninh theo dõi. Một người cao tuổi hỏi tôi đang bỏ thứ gì vào các hộp thư. Tôi nói với bà ấy rằng đó là những tài liệu liên quan đến Phật Pháp. Đúng lúc đó, một số nhân viên an ninh đến và yêu cầu tôi đi cùng họ. Tôi đã từ chối. Họ cố chụp lấy túi của tôi và tôi đã bỏ chạy. Tôi bị ngã, cánh tay phải của tôi bị chảy máu. Nhưng khi đứng dậy, tôi nhận thấy rằng không có ai đi theo mình. Kể từ đó, tôi có tâm lý sợ hãi. Một học viên nói với tôi, tốt hơn bạn nên ở nhà học pháp và điều chỉnh bản thân cho đến khi khôi phục lại trạng thái tốt. Sư phụ giảng, càng lo sợ thì lại càng giống như mắc bệnh. Nhất định phải vứt bỏ tâm chấp trước ấy của chư vị, để chư vị học bài học này, mà từ đó vứt bỏ tâm hoảng sợ, để cao lên trên. Trích, bài giảng thứ 6, Chuyển Pháp Luân. Tôi đã bị chấn động, tâm sợ hãi của tôi biến mất, tôi lại tiếp tục chứng thực pháp và cứu độ chúng sinh. 2. Chính niệm trở về nhà. Ngày 8 tháng 11 năm 2015, các nhân viên an ninh quốc gia đã đột nhập vào nhà tôi và cố gắng lấy đi ảnh chân dung của sư phụ. Tôi đã lớn tiếng với một người trong số họ và yêu cầu không được đụng vào bức chân dung. Anh ta rụt tay lại như thể vừa bị điện giật và không còn cố lấy bức chân dung nữa. Họ đưa tôi đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Tôi từ chối trả lời các câu hỏi của họ, nhưng vẫn giảng chân tướng cho họ. Họ yêu cầu tôi ký thứ gì đó nên tôi đã viết: Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Trần Thiện Nhẫn Hảo. Tôi đã bị bắt giữ bất hợp pháp tại đồn cảnh sát qua đêm. Giám đốc hỏi tôi tại sao tôi lại kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi đáp, tôi đã được hưởng lợi từ Pháp Luân Đại Pháp. Tất nhiên tôi nên nói với mọi người chân tướng về Đại Pháp và phơi bày tà ác. Tôi giảng chân tướng cho anh ấy thêm về Pháp Luân Đại Pháp giúp mọi người trở thành người tốt như thế nào. Anh ấy nói, cô cần phải nói điều này với người mà cô sẽ chung phòng giam và thuyết phục cô ta đừng làm việc xấu nữa. Tối hôm đó, tôi đã đọc 3 bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân và Phát Chính Niệm. Ngày hôm sau, họ đưa tôi đi kiểm tra y tế, sau đó đưa đến một trung tâm giam giữ. Cô gái ở chung phòng giam với tôi nói, họ sẽ không giam giữ cô nữa đâu. Tôi biết chính sư phụ đang dùng miệng của cô ấy để điểm hóa cho tôi. Trên đường đi kiểm tra y tế, tôi bị đưa vào một chiếc xe cùng với một học viên bị bắt giữ khác. Một cảnh sát trẻ rất hung hăng. Anh ta nghe nói rằng chúng tôi là học viên Đại Pháp và hỏi tại sao chúng tôi không tự thiêu. Học viên kia nói với anh ta rằng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là do Đảng Cộng sản Trung Quốc giàn dựng. Tôi hỏi viên sĩ quan, anh có thể đi đến lối vào chính của Thiên An Môn từ nơi diễn ra vụ tự thiêu trong vòng 1 phút được không? Chỉ mất 1 phút từ khi đám cháy bắt đầu cho đến khi đám cháy được dập tắt. Một chiếc xe cứu hỏa, cảnh sát và phương tiện truyền thông CCTV đều xuất hiện chỉ trong 1 phút. Làm sao có thể như thế được? Tôi thậm chí còn chưa giải thích xong thì anh ta đã nói, chính là đang đóng phim thôi. Chúng tôi tiếp tục giảng thêm chân tướng cho anh. Anh ta nói, vui lòng để lại số điện thoại của cô và tôi sẽ gặp cô để học Pháp Luân Đại Pháp sau khi cô được thả. Tôi được kiểm tra huyết áp và bác sĩ nói, nó hơi cao, hãy kiểm tra lại lần nữa. Kết quả tiếp theo thậm chí còn cao hơn và bác sĩ đã ghi nhận điều đó. Tôi biết sư phụ đang giúp mình trở về nhà. Trên đường đến trại giam, tôi đã nhầm Hồng Ngâm. Khi chúng tôi đến trại giam, một nhân viên đã từ chối nhận tôi. Cảnh sát đã kiểm tra huyết áp của tôi một lần nữa. Nó rất cao và họ đều sợ hãi. Họ muốn chở tôi về nhà hoặc nhờ gia đình đến đón, nhưng tôi nói không cần. Tôi đã tự về nhà, uống 2 cốc nước và ăn một bữa thịnh soạn. Tất cả các triệu chứng kia đều biến mất. Giống như sư phụ đã viết, đệ tử chính niệm túc, sư hữu hồi thiên lực, trích sư đồ ân, Hồng Ngâm 2. Tạm diễn nghĩa, đệ tử chính niệm mà đầy đủ, thì sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời. Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện. Nếu có điểm nào không đúng với pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ. Bài chia sẻ thứ 2: Thăng hoa trong lúc học thuộc pháp. Bài viết của Vân Khai, đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục. Tôi năm nay 64 tuổi, tuy chưa từng đi học, nhưng lại có thể đọc sách Chuyển Pháp Luân và các sách Đại Pháp khác. Hơn 20 người trong gia đình tôi đã lần lượt bước vào tu luyện Đại Pháp. Dưới sự bảo hộ từ bi và khích lệ của sư phụ, đã xuất hiện rất nhiều thần tích trong tu luyện. Trong bài này, tôi chỉ nói về thể ngộ học thuộc pháp của mình, xem như báo cáo với sư phụ và chia sẻ với quý đồng tu. 1. Học thuộc pháp, tống khứ quan niệm ngại khó và tâm tự ti. Tôi đã muốn học thuộc pháp từ lâu, nhưng do chướng ngại, quan niệm tuổi tác lớn và không có trình độ văn hóa, nên tôi vẫn chưa kiên trì học thuộc. Sau này tôi mới hiểu ra, đây là quan niệm ngại khó và tâm tự ti đang tác quái. Kỳ thực, học pháp, tu luyện không phân biệt tuổi tác và trình độ văn hóa cao thấp. Chỉ cần có tâm học, thực sự dụng tâm học thuộc, thì sư phụ sẽ gia trì chánh niệm cho chúng ta. Một hôm, tôi chợt nhìn thấy trong nhà có chiếc máy MP3, tiện tay mở lên nghe, ngay đúng bài chia sẻ về thể ngộ học thuộc Pháp. Trong đó chia sẻ câu chuyện với các đồng tu 70-80 tuổi đang học thuộc Pháp. Một số đồng tu đã học thuộc mấy lượt. Nghe xong tôi rất xúc động. Cảm ơn Minh Huệ Net đã chỉnh lý và đăng tải bài chia sẻ về thể ngộ học thuộc Pháp này. Từ đó tôi hạ quyết tâm, tôi cũng phải học thuộc Pháp thật tốt. Kể từ ngày 12 tháng 11 năm 2020, tôi đã bắt đầu học thuộc Pháp. Mới đầu tôi cảm thấy rất gian nan, đôi khi mất 4 tiếng đồng hồ chỉ học thuộc xong một đoạn nhỏ, nhưng tôi vẫn chưa nhớ, dường như có thứ gì đó cản trở, khảo nghiệm nhân tâm. Do đó tôi học thuộc từng chữ trước, rồi nối chữ lại, học thuộc từng câu. Tôi đánh dấu trên tờ giấy, dòng này có bao nhiêu chữ, chữ viết bao nhiêu nét, mãi một lúc tôi mới có thể học thuộc vài câu. Tôi kiên trì như vậy trong 5 ngày, vài tiếng đồng hồ mới học thuộc xong một đoạn nhỏ. Về sau, trong tâm tôi cầu xin sư phụ. Sư phụ ơi, con thực sự muốn học thuộc Pháp, con thành tâm muốn học thuộc Pháp. Đến ngày thứ 6, tôi đã có thể học thuộc một tiểu mục trong vòng một tiếng đồng hồ. Kể từ ngày thứ 7 trở đi, tôi có thể học thuộc 6 tiểu mục trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Tôi học thuộc bài giảng thứ nhất trong 40 ngày và bài giảng thứ hai trong 20 ngày, càng học càng nhanh. Sau đó gần như chỉ mất 10 ngày để học thuộc một bài giảng. Tôi kiên trì học thuộc mỗi ngày, càng học thuộc càng thấy thích. Mỗi ngày tôi đều dụng tâm học thuộc Pháp, tâm tính đề cao rất nhanh. Tôi học thuộc một lượt sách Chuyển Pháp Luân trong vòng 5 tháng. Bản thân tôi cảm thấy rất thần kỳ. Tôi biết là sư phụ đã giúp mình gỡ bỏ thứ gì đó. Ngài đã khai trí huệ cho tôi, nếu không thì tôi tuyệt đối không làm được. Tạ ơn sư phụ đã gia trì cho đệ tử. 2. Tống khứ tâm hiển thị và tâm hoan hỷ, ngoan cố trong khi học thuộc Pháp. Tôi ngộ ra, học thuộc Pháp có thể giúp tôi nhập tâm từng chữ. Lúc bình thường, chỗ nào hiểu rõ tôi học rất dễ dàng. Thỉnh thoảng có một số đoạn rất khó học thuộc. Nghĩ lại lúc bình thường, tôi cho rằng Pháp mà sư phụ giảng về phương diện này dường như không có quan hệ gì lắm với tu luyện tâm tính của mình, nên không có dụng tâm học Pháp. Tôi nghĩ đây chẳng phải là vấn đề của mình sao? Vì sao tôi không dụng tâm học Pháp mà chỉ đọc qua loa lấy lệ? Đây là vấn đề nghiêm trọng, không kính sư, không kính Pháp. Tôi quỳ trước Pháp tượng của sư phụ và nói với sư phụ: Sư phụ ơi, bất kể khó khăn ra sao, con cũng sẽ kiên trì đi tiếp. Thông qua học thuộc Pháp, tôi đã chuyển biến quan niệm. Chỗ nào chưa hiểu rõ, tôi sẽ dụng tâm đọc lại nhiều lần, tự nhiên liền minh bạch ra. Một hôm tôi học thuộc đến đoạn: Người thật sự tu đại Pháp, nếu tuân theo chặt chẽ yêu cầu đề cao tâm tính, thì đọc cuốn sách này cũng sẽ có hiệu quả như vậy. Trích Chuyển Pháp Luân. Tôi tĩnh tâm xuống, tìm ở bản thân. Tôi phát hiện mình đã học Pháp 26 năm, xem ra khá tinh tấn và cũng đang làm 3 việc, dường như không có tụt hậu về mọi phương diện. Nhưng sau khi học thuộc Pháp, tôi mới biết mình còn cách biệt với yêu cầu của Pháp quá xa. Tôi có rất nhiều nhân tâm, nào là tâm hiển thị, tâm hoan hỷ, tâm nóng nảy, tâm tật đố, tâm chứng thực tự ngã, vân vân. Tôi cảm thán, mình đã tu thời gian lâu như vậy, chỉ là tu trên bề mặt. Tôi vẫn chưa động đến và thay đổi những thứ đã vào tận xương tủy. Tuy vẫn chưa tu bỏ chúng, nhưng tôi lại hiu hiu tự đắc cho rằng bản thân tu tốt. Học thuộc Pháp có thể giúp tôi liên tục nhìn thấy vấn đề của mình. Như vậy mới giống như một người tu đại Pháp chân chính. Nhà tôi là một điểm học Pháp nhỏ. Một hôm, đúng lúc chúng tôi đang học Pháp, đột nhiên có người gõ cửa. Tiếng gõ cửa rất dồn dập. Tôi nhìn qua cửa sổ thì thấy có 3 cảnh sát. Đồng tu chúng tôi không động tâm. Tôi tiện tay tắt đèn và bảo mọi người đừng lên tiếng. Hơn 10 người chúng tôi đã cùng nhau phát chính niệm trong một tiếng đồng hồ. Lúc này chúng tôi nghe thấy cảnh sát đi sang nhà khác gõ cửa và mọi người đã rời đi. Khi ấy chúng tôi không coi nó là gì cả. Tiếp theo nên làm gì thì làm nấy. Ngày thứ ba, tôi tình cờ gặp hai người đã minh bạch chân tướng trong tiểu khu. Họ nói với tôi, cô cần chú ý an toàn, người của đồn cảnh sát tới đây hỏi có ai luyện pháp luân công không? Chúng tôi trả lời là không biết và chưa từng nhìn thấy. Sau khi xảy ra việc này, tôi hướng nội tìm. Lẽ nào gần đây mình có tâm gì bị tà ác dùi vào sơ hở nên mới xuất hiện can nhiễu này? Tôi phát hiện thời gian này có khá nhiều việc. Điểm học pháp tồn trữ tài liệu, rất nhiều đồng tu ra vào. Tôi đã lơ là vấn đề an toàn. Sư phụ giảng, tâm lý hiển thị này ở đâu cũng thể hiện ra. Khi làm điều tốt cũng có thể thể hiện ra tâm lý hiển thị. Bình thường thì vì danh tiếng cho bản thân, vì để được lợi hơn một chút mà phô diễn, mà hiển thị. Tôi có khả năng là người mạnh hơn. Trích, chuyển pháp luân. Đối chiếu với pháp của sư phụ, tôi tìm thấy bản thân có tâm hiển thị, chứng thực tự ngã. Lúc bình thường, tôi luôn nghe mọi người tâng bốc, nói tôi tu tốt. Tâm hoan hỷ và tâm hiển thị bành trướng trong lúc tôi không hay biết. Tôi phát hiện chính là những tâm bất hảo này đã đưa tà ma dùi vào sơ hở. May thay tôi đã quy chính trong lúc học thuộc pháp. Thuận theo tà ác bị giải thể, việc này sau đó đã khép lại giữa chừng. 3. Học thuộc pháp tìm ra tâm tật đố che đậy rất sâu. Thông qua học thuộc pháp, sư phụ liên tục triển hiện nội hàm của pháp cho tôi. Mỗi ngày học thuộc pháp đều có đề cao. Mỗi khi minh bạch ra pháp lý mới, tôi đều cảm động bật khóc, cảm thấy hối hận, ngộ tính của mình không tốt. Học thuộc pháp quá muộn, lãng phí thời gian nhiều năm như vậy. Nếu tôi học thuộc pháp sớm thì tâm tính sẽ không đề cao chậm như vậy. Hơn 20 năm qua, trên bề mặt tôi phối hợp khá tốt với đồng tu, nhưng khi có mâu thuẫn với đồng tu cá biệt, trong tâm luôn có chút cảm giác cho rằng bản thân mình đúng, luôn cảm thấy cô ấy là người điều phối, mọi phương diện đều phải làm được tốt nhất. Tôi còn thường xuyên bới lông tìm vết, nhìn chỗ thiếu sót của người khác, thậm chí còn phẫn nộ bất bình. Tôi tìm ra đây chính là tâm tật đố của bản thân. Ví dụ, một hôm tôi giao lưu chia sẻ với đồng tu. Cô ấy nói có đồng tu bị tà ác bắt cóc. Trong lúc giải cứu đồng tu, cô trách tôi có một câu nói cũng không xong, khiến cho mọi người lơi là phát chính niệm. Tôi bèn nghĩ, phàm có việc gì không tốt, cô ấy luôn trách tôi sao? Tôi cảm thấy hơi khó chịu, trong tâm không cân bằng. Một hôm, sáng thức dậy học thuộc pháp, cái tâm khó chịu kia không ngừng đảo lộn. Nó càng đảo lộn thì tôi càng thấy khó chịu. Những chuyện cũ rích không đáng nói từ đâu nhảy ra. Nào là cô ấy đối với tôi không tốt ra sao, làm tổn thương tôi thế nào, vân vân. Tôi liền nhận thức thanh tỉnh, đây là nghiệp tư tưởng. Trong tâm bèn nghĩ, ngươi muốn tạo ra giãn cách giữa ta và đồng tu, ngươi là thứ gì chứ? Ta không thừa nhận ngươi, ta không nghe theo ngươi. Ta chỉ nghe lời sư phụ, sẽ không trúng kế của ngươi. Tôi hướng nội tìm, nhận ra tâm tật đố đang tác quái. Tôi phân biệt rõ ràng nó không phải là tôi và lập tức phát chính niệm một lúc, sau đó cảm thấy nhẹ nhàng hẳn ra. Thật không ngờ, đã 2 năm trôi qua nhưng nó vẫn còn đảo lộn. Tôi phát hiện, thứ này rất ngoan cố, muốn trừ bỏ cũng không dễ gì. Nó khiến tâm tôi thấy khó chịu. Do đó, tôi đã chia sẻ với đồng tu điều phối. Trước mặt cô ấy vạch trần tâm tật đố bất hảo che đậy rất sâu. Sau đó thuận theo tâm tính đề cao, cái tâm tật đố này cũng không còn phản ánh xuất ra nữa. Từ đó trở đi, tôi không còn bất cứ suy nghĩ tiêu cực nào về đồng tu điều phối nữa. Tôi ngộ ra, hễ trong tâm mình cảm thấy không thoải mái, không cân bằng, thì chính là bản thân có nhân tâm và quan niệm. Chỉ có vứt bỏ tự ngã, chuyển biến quan niệm, thì mới có thể đề cao. Bây giờ hai chúng tôi phối hợp với nhau còn tốt hơn nữa. Đây chính là sự thăng hoa đắc được nhờ học thuộc pháp. 4. Sau khi học thuộc pháp, luyện công càng nhập tĩnh hơn. Lúc học thuộc pháp, tâm luôn ở trong pháp, cảm thấy học thuộc pháp và thông đọc pháp trước đây hoàn toàn là 2 việc khác nhau. Học thuộc Pháp thực sự thụ ích rất nhiều, không có lời nào để hình dung. Mỗi ngày học thuộc Pháp đều có lĩnh hội và thu hoạch mới. Học thuộc Pháp tự nhiên sẽ nắm bắt thời gian rất chặt, không lãng phí chút thời gian nào. Hàng ngày tôi kiên trì học thuộc Pháp, trong đầu não không nghĩ gì cả, lúc nào cũng vui vẻ. Đôi khi Bão Luân trưởng năng lượng rất mạnh, luyện tĩnh công đả tọa giống như sư phụ giảng. Ngồi tới ngồi lui phát hiện chân biến mất, không biết rõ chân đã đi đâu mất, thân thể cũng biến mất, cánh tay cũng biến mất, bàn tay cũng biến mất, chỉ còn mỗi cái đầu não. Luyện tiếp nữa thì thấy đầu não cũng biến mất, chỉ còn mỗi tư duy của bản thân, một chút ý niệm biết rằng bản thân đang luyện công nơi ấy. Trích, chuyển pháp luân. Cảm giác mỹ diệu phi thường. Cảm tạ sư phụ từ bi đã gia trì cho đệ tử. Con sẽ trân quý cơ duyên vạn cổ khó gặp này, kiên trì học thuộc Pháp, tinh tấn làm tốt ba việc sư phụ yêu cầu để báo đáp sư phụ từ bi khổ độ chúng con. Quyết không cô phụ sự kỳ vọng của sư phụ. Nếu có chỗ nào thiếu sót, mong quý đồng tu từ bi chỉ rõ. Bài chia sẻ thứ 3. Học thuộc Pháp trừ bỏ chấp trước. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Hai ngày trước, tôi gặp một đồng tu. Anh ấy kể cho tôi hai sự việc. Tôi viết lại dưới đây để cùng khích lệ các bạn đồng tu. Năm 2008, đồng tu ấy bước ra khỏi oan ngục. Anh liên tiếp gặp phải can nhiễu từ đồn công an tại địa phương và nhân viên đội an ninh quốc gia. Điều này đã gia tăng một vài chấp trước, nhân tâm, quan niệm của bản thân và khiến anh khổ não vì tu thế nào cũng không thể trừ bỏ được. Anh thấy rất khổ tâm. Một hôm, người của đồn công an nói với anh ấy, các anh cứ đọc sách mãi, có mỗi một cuốn sách thế này cũng không học thuộc được sao. Đồng tu ấy nghe xong, trong tâm chấn động. Đây đâu giống với lời cảnh sát nói, rõ ràng là sư phụ đang điểm hóa mà. Trong Pháp, sư phụ giảng, hiện nay mọi người đã hiểu rõ vì sao tôi thường xuyên nhắc chư vị đọc sách cho nhiều. Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm. Trích, bài trừ can nhiễu, tinh tấn yếu chỉ hai. Anh tự nhủ, trong tình trạng hiện tại mình phải học thuộc Pháp. Hôm sau, đồng tu ấy bắt đầu học thuộc Pháp. Anh ấy nói, bình thường thì mỗi ngày học 2 bài, 3 bài giảng, cho dù đọc tới đâu, cứ đọc câu trước, liền biết câu sau. Thế nhưng khi học thuộc Pháp thì mới biết, đừng nói đến chuyện học thuộc câu trước, biết câu sau, mà cho dù một câu, một chữ cũng học thuộc sai hết lần này đến lần khác. Từ sáng sớm tới tối, cố gắng học thuộc cũng chỉ thuộc được một đoạn ngắn. Nhưng anh ấy không thất vọng, anh biết rằng vạn sự khởi đầu nan, huống hồ trường không gian của bản thân mình còn nhiều vật chất bất hảo như vậy. Cuối cùng, anh cũng đột phá xong được bài giảng thứ nhất. Đồng tu ấy nói rằng, đến bài giảng thứ tư, càng học, anh ấy càng thấy nhẹ nhàng. Tới bài giảng thứ 9, thì chỉ cần 3 ngày đã thuộc. Trong nửa năm học thuộc Pháp này, đồng tu cảm thấy những thứ vật chất bất hảo đó bị trừ bỏ đi từng chút một, khiến tư tưởng của anh ấy trở nên thanh tịnh, can nhiễu cũng không còn. Luyện công, phát chính niệm đều có thể tĩnh lại được, còn tăng thêm trí huệ, làm gì cũng khéo léo, việc gì cũng đều không thể làm khó được bản thân mình. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.